Kính thưa toàn thể các khóa sinh, hiện diện trên pháp tòa là ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, giảng viên Học viện Thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, trụ trì chùa Thiên Quang ở Bình Dương. Theo như chúng con được biết, sau khi kết thúc chương trình tham học Phật pháp nơi đất bạn, ni sư đã trở về Việt Nam với tâm huyết phụng sự đạo pháp. Ni sư không màng gian lao, không nề khó nhọc, đã dấn thân đi khắp các miền đất nước để chia sẻ, để thắp sáng niềm tin đến với các trẻ em cơ nhở và hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử đến với đạo, chuyển hóa biết bao nhiêu những tâm hồn lầm đường lạc lối, những ai có duyên được diện kiến và được nghe ni sư dạy thì trong lòng cảm nhận được sự ấm áp và an lạc vô cùng, được núp bóng dưới tàn cây đài thọ. Đức từ bi, ân nọ khôn lường, người đem ánh sáng soi đường, vị tha vô ngã, tình thương chan hòa. Kính bạch ni sư, vào giờ này duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con kính thỉnh ni sư bắt đầu buổi giảng để cho pháp hội được trang nghiêm tốt đẹp. Kính thỉnh ni sư cùng toàn thể đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Chúng con kính thỉnh ni sư khởi niệm. Nam mô Bổn Sư
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư liệt vị tiền bối tổ sư, thành kính đảnh lễ thượng tọa chú trì Tịnh Xá Ngọc Trung Tăng, cũng là trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè kết nối yêu thương. Kính bạch chư tôn đức tăng tại Tịnh Xá Ngọc Trung Tăng này, giờ phút này con xin phép quý ngài cho con được một duyên lành hội ngộ với các em và có những lời chia sẻ với các em trong pháp thoại sáng hôm nay, pháp thoại mang tên Kết Nối Yêu Thương. Thân mến chào tất cả các bạn trẻ. Các bạn trẻ thân mến, trải qua bao nhiêu sự chờ mong, về phía sư cũng phải sắp xếp thời gian. Sư không phải là đến với các em từ chùa Thiên Quang ở tỉnh Bình Dương, mà sư bay từ Hà Nội vào sau khi giảng tại chùa Từ Xuyên, tỉnh Thái Bình. Thì sư phải về Hà Nội, và từ Hà Nội sư bay về Cần Thơ, rồi sáng hôm nay gặp các em. Sau pháp thoại với các em thì sư lại phải bay ra Hà Nội trở lại để giảng ở Quốc Oai, Hà Nội. Rồi từ Hà Nội sư lại về Quảng Nam để giảng cho các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè ở tỉnh Quảng Nam. Và tiếp tục như vậy cho đến khi là những ngày hè kết thúc, thì sư cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc là trong những ngày nắng đẹp sư được gặp gỡ các em trên tất cả mọi miền đất nước, và đặc biệt là hôm nay sư được hội ngộ với các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè Kết Nối Yêu Thương tại Tịnh Xá Ngọc Trung Tăng. Thân mến chào tất cả các em. Các bạn khóa sinh thân mến, trong cuộc đời của chúng ta, nếu có những duyên lành được nghe Phật pháp, có những duyên lành được về với các khóa tu mùa hè, được sống trong tình yêu thương của quý sư quý thầy, và ngày nào chúng ta cũng nghe được những pháp thoại bắt nguồn từ suối nguồn yêu thương và trí tuệ của chư Phật, của chư Bồ Tát, đó là một niềm hạnh phúc rất lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Bởi Đức Phật đã từng dạy rằng khó lắm mới được thân người, và hy hữu lắm mới được nghe Phật Pháp. Trong khóa tu mùa hè lần năm 2016 thì cũng là lần đầu tiên sư Hương Nhũ về với tịnh xá Ngọc Trung Tăng. Rất là hạnh phúc khi các em trang nghiêm thanh tịnh và với tất cả tấm lòng nhiệt thành. Nếu như sư đến với Thiền viện Vi Phước cũng tại Thốt Nốt Cần Thơ, khóa tu mùa hè mang tên Ươm Mầm Giác Ngộ, thì tại đây chủ đề của khóa tu là kết nối yêu thương. Và sư đi mỗi một tỉnh, một thành phố, một quận huyện nào đó, thì mỗi một nơi lại có một chủ đề cho khóa tu mùa hè. Và sư cảm thấy với cái chủ đề kết nối yêu thương vô cùng là hấp dẫn và rất là căn bản. Bởi vì đạo Phật của chúng ta sẽ được xây dựng trên nền tảng từ bi và trí tuệ. Thì yêu thương đó là gì? Đó là một lĩnh vực, một phương diện lớn của từ bi. Nếu chúng ta hướng đến trí tuệ, hướng đến tất cả những gì để cho chúng ta mở ra con đường giải thoát và giác ngộ, hạnh phúc an lạc trong đời sống tâm linh, mà chúng ta không hiểu rằng nền tảng chính đó là yêu thương, là từ bi, là trí tuệ, chúng ta sẽ đi vào lối bế tắc, ngõ cụt mà thôi. Cho nên sư thấy rằng hoặc là ươm mầm giác ngộ hay kết nối yêu thương thì pháp thoại nào cũng phải đặt nền tảng trên trái tim của chúng ta, trên tình yêu của chúng ta. Mà sư chỉ lo một điều rằng thế giới hôm nay chúng ta gặp nhau nói thật là nhiều, đọc rất nhiều, biết rất nhiều, nghe rất nhiều, nhưng sao cảm giác yêu thương lại bị mai một đi. Sư lo một điều rằng thế giới hôm nay chúng ta chinh phục được quá nhiều thứ, ngay cả không gian ngoài vũ trụ, nhưng chúng ta lại quên mất cái thế giới nội tâm của chính mình. Đó là điều sư vô cùng lo lắng. Và đến với khóa tu mùa hè tại tịnh xá Ngọc Trung Tăng này, sư hy vọng rằng trái tim của các em đang được sưởi ấm, niềm tin các em được thắp sáng lên, chúng ta không bị khô khan, không bị lạnh lùng với cuộc đời này, trong khi nơi nơi đang cần ánh sáng yêu thương, ánh sáng trí tuệ, tấm lòng yêu thương của tất cả chúng ta. Vì vậy, sư cũng rất là hạnh phúc được về với các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè lần này với chủ đề kết nối yêu thương. Sư mong sau pháp thoại này, tất cả chúng ta, hạt giống yêu thương đã có thì sẽ được ươm mầm, sẽ được tưới tẩm để sinh sôi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Nếu trong trái tim của các em nào đã quên đi hạt giống yêu thương của mình mà mãi mê chạy theo làn sóng của cuộc đời, thì sau pháp thoại hôm nay các em sẽ phải gì? Phải nhìn lại chính mình để bắt đầu ươm mầm lại những hạt giống yêu thương. Bởi vì như sư đã nói, yêu thương hay nói rộng hơn trên phạm vi của nhà Phật, đó là tâm từ bi, một yếu tố quan trọng hàng đầu để hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Mà quý sư, quý thầy đã rất là ưu ái chọn cho cái khóa tu mùa hè của chúng ta mang tên kết nối yêu thương. Nếu sư mang tất cả những tình yêu thương và tâm nguyện của mình đến với các em sẽ đón nhận lại bằng tất cả tâm tư, bằng lòng nhiệt huyết của mình. Các em nghe rõ chưa? Các em thân mến, yêu thương mang một cái ý nghĩa, một cái hàm nghĩa vô cùng lớn lao và sâu rộng. Giống như bình nguyên rộng lớn, giống như đại dương bao la, không có gì có thể so sánh được với tình yêu thương. Cho nên, tình yêu thương cần phải được trải trên khắp vũ trụ, mọi miền đất nước, vô biên, vô hạn, vượt ra ngoài đất nước Việt Nam, vượt ra ngoài mọi biên giới. Tình yêu thương đó giống như tình yêu thương của chư Phật đối với chúng sanh. Các em còn bé lắm, nhưng chúng ta vẫn phải xác định rằng trong mỗi trái tim chúng ta đều đang có những hạt giống yêu thương tuyệt vời. Mặt trời rất là giàu yêu thương, các em thấy không? Cho nên những sinh mệnh dưới mặt trời mới có thể ung dung sống và sinh trưởng. Bởi trái tim yêu thương của mặt trời sưởi ấm tất cả, đâu có nói là tôi sẽ sưởi ấm chỗ này mà tôi sẽ là không sưởi ấm chỗ kia. Không phải giống như chúng ta bảo tôi chỉ thương người này mà tôi sẽ ghét người kia. Đấy, cho nên chúng ta không tỏa sáng như mặt trời được. Đó. Chúng ta có thể là mặt trời bé con của cha, của mẹ. Cha mẹ ôm ấp vỗ về yêu thương. Nhưng chúng ta, cái ánh sáng của mặt trời bé con cũng yếu ớt và ích kỷ. Đôi khi cũng không sưởi ấm được cái trái tim khô. Cái trái tim đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta là cha mẹ của mình. Nói chung, chúng ta cần phải biết rằng nếu trong chúng ta không có những tia sáng của tuệ giác và yêu thương, đời sống của chúng ta là vô nghĩa. Và nhờ trái tim yêu thương như vậy, con người mới có sức sống phấn đấu. Mặc dù hôm nay đau ốm, như Đức Phật hay dạy, thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Là bởi vì mình còn có niềm tin, mình còn sẽ tiếp tục cống hiến, và nếu có chết đi chăng nữa, thì mình cũng nói hạnh phúc thay. Sáng nay được nghe Phật Pháp, chiều có chết cũng vô cùng an lạc. Và chúng ta trong cuộc đời này, nội trong khóa tu mùa hè, chúng ta đã được nghe bao nhiêu pháp thoại rồi, học bao nhiêu điều hay lẽ phải rồi. Mà quý sư trong ban tổ chức khóa tu mùa hè tại đây còn yêu cầu sư Hương Nhũ rằng sau cái pháp thoại này, sư còn nhớ cho các bạn có một cái pháp đàm, thắc mắc gì thì sư giải đáp giúp cho. Đó là cũng là từ lòng yêu thương của các sư dành cho các em. Muốn các em gì? Được khai mở tâm từ bi và tuệ giác của mình. Cho nên, chính nhờ cái trái tim yêu thương, con người mới có thể quay trở về mái nhà ấm áp tuổi thơ của mình, mặc dù sau này các em lớn lên thành đạt, giàu sang, phú quý. Nhưng chính tình yêu thương đối với tổ quốc, đất nước, quê hương, ông bà, cha mẹ, sẽ có một ngày chúng ta lại phải trở về mái nhà xưa. Bởi tình yêu thương sinh ra từ trái tim, như ánh nắng mặt trời mùa đông, ánh nắng mặt trời mà tỏa sáng trong mùa đông lạnh giá, như dòng suối trong mùa hạ làm ấm áp trái tim muôn người mà lại tưới mát cả tâm hồn nhân thế, như biển cả mênh mông bắt nguồn từ vô thủy vô chung mà trải dài vô biên vô tận. Cho nên sư nghĩ rằng tất cả chúng ta giờ phút này cảm thấy tâm hồn mình vô cùng dạt dào bởi mặt sống yêu thương, bởi trái tim tuệ giác của Đức Thế Tôn đang tỏa ngời hào quang, bao bọc, sưởi ấm tâm hồn của tất cả chúng ta trong khóa tu hôm nay. Và các em thân mến, chúng ta cần phải nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ này trước khi tiếp tục chúng ta xem Đức Phật dạy như thế nào về tình yêu thương của con người trên thế gian này. Có một người phụ nữ bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá trước sân của nhà mình. Bà không quen biết họ, bà là người tốt bụng, cho nên bà cất tiếng hỏi: "Chào các cụ, tôi không biết các cụ là ai, từ đâu đến, nhưng chắc là các cụ đói bụng lắm, vậy xin mời các cụ vào nhà tôi để dùng một chút gì cho ấm bụng nhé." Đó, người Việt Nam chúng ta gặp ai á cũng sẽ hỏi là: "Khỏe không? Ăn gì chưa?" À, lúc nào cũng hỏi về sức khỏe. Và nói chung con người ta gặp nhau, kể cả người phương Tây, sau khi là hello, hi gì cũng how are you, là có khỏe không. Người ta nghĩ rằng là cái điều quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể làm được mọi thứ trên đời. Cho nên một trong những biểu hiện của tình yêu thương đó là sự quan tâm đến nhau đó. Và bởi vậy cho nên sư cũng muốn biết là mấy ngày tu qua rồi các em có khỏe không? Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ thể hiện cho sư hãy yên tâm là chúng con rất khỏe. Và người phụ nữ này chưa từng quen biết những cụ già lạ mặt đến nhà mình. Nhưng khi các cụ đến thì người phụ nữ hỏi rằng: "Các cụ đói lắm phải không? Xin mời các cụ vào nhà để dùng một chút gì cho ấm bụng." Đời sống bây giờ cũng khó mà hỏi phỏng các em. Nhiều khi hỏi xong rồi lại dắt kẻ gian vô nhà, nói hai ba câu, nó lấy cái gì ở trong nhà rồi bố mẹ lại đánh nữa. Bởi vì sao? Bởi vì con người cũng không đủ cái năng lượng yêu thương, không đủ niềm tin với nhau. Và cuộc sống, những con người người ta chạy theo danh lợi, tiền tài quá nhiều. Vì vậy đôi khi lừa gạt, lừa dối nhau. Nhưng chúng ta Hy vọng rằng với trái tim yêu thương, chúng ta có thể thay đổi được thế giới này. Và khi người phụ nữ mời ba cụ già, thì ba cụ già lại không bước vào. Bởi vì nghĩ là trong nhà chỉ có một người phụ nữ, mà lại là mình là những người lạ mặt. Cho nên các cụ lại nói rằng: ông chủ có nhà không thưa bà? Bà trả lời rằng: dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về. Thế thì chúng tôi không vào nhà của bà được đâu bà. Khi nào chồng bà về, chúng tôi sẽ bước vô. Người ta lịch sự như vậy ha. Đến chiều thì người chồng đi làm về, người phụ nữ kể lại cho chồng nghe. Người chồng bảo với vợ rằng: sao em không mời các cụ vào nhà đi? Và người vợ bảo: không biết còn ngồi ở ngoài sân nhà mình không. Thì chạy ra ngoài, trên phiến đá ba cụ già vẫn còn ngồi ở đó. Người vợ mới bảo rằng: thưa các ông, là nhà tôi đã về, bây giờ xin mời các ông vào nhà. Thì ba cụ già mới trả lời rằng: rất tiếc thưa bà, bà mời ai? Chúng tôi ba người, nhưng chúng tôi không thể vào một lượt ba người, mà chỉ có từng người vào mà thôi. Nếu người thứ nhất đã vào thì hai người kia phải ở ngoài sân. Giống như là một sự gì? Một sự chọn lựa, chứ không phải được vào tất cả. Bà cũng không dám quyết định, lại chạy vào hỏi: anh ơi, ba cụ già nói rằng chỉ có một người được vào thôi, chứ là không thể ba người cùng vào. Vậy thì là mình sẽ mời ai? Ông chồng mới nói: thì em ra hỏi xem coi là cụ nào muốn vào. Cái gì em cũng hỏi anh thế. Đó, thì người phụ nữ lại chạy ra: dạ thưa các cụ, gia đình chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ vào, nhưng mà xin các cụ cho tôi biết rằng là vì sao mà các cụ không thể vào một lượt ba người. Thì một cụ già đã giải thích như sau: thưa bà, tôi thì tên là Giàu Sang, còn cụ bên cạnh tôi là Thành Đạt, và người thứ ba thì tên là Tình Thương. Thì bây giờ bà hãy hỏi ông nhà xem, một người đại diện cho Thành Đạt, một người là Giàu Sang, và một người là Tình Thương, thì gia đình bà sẽ mời ai vào nhà? Chúng tôi chỉ vào một người mà thôi, thưa bà. Thế rồi bà cũng không quyết định được. Bà thấy cái họng hấp dẫn hết, bà chạy vào nhà và nói: anh ơi, ba cụ già, người thì Giàu Sang, người thì Thành Đạt, người thì Tình Thương, mình mời ai trước đây? Người chồng vui mừng nói: tại sao không mời người Thành Đạt trước? Có Thành Đạt, chúng ta sẽ có sự nghiệp, chúng ta sẽ có tất cả địa vị và những gì được mọi người tôn trọng trong cuộc đời này. Em hãy ra mau mời cái người Thành Đạt vào đây. Người vợ nói: sao anh lại nói thế? Nếu chúng ta giàu sang, chúng ta sẽ mua được tất cả anh ạ. Em nghĩ rằng chúng ta nên mời ông cụ giàu sang vào nhà. Mà thật, đời sống này mà nhà nào giàu cũng là hạnh phúc, nhà nào có nhiều người Thành Đạt cũng là hạnh phúc, phải chưa nào? Cho nên hai người, có hai người hai ý kiến nói qua nói lại thì cũng chẳng quyết định được. Một cô con gái còn bé bằng các bạn trong khóa tu mùa hè tại đây này, đứng yên ở trong khóc phòng, nghe cha mẹ nói chuyện với nhau thì mới lên tiếng một cách nhỏ nhẹ: thưa ba mẹ, tại sao chúng ta lại không mời ông Tình Thương vào nhà của mình hả ba mẹ? Ông vào nhà mình trước đi, nhà mình tràn ngập tình yêu thương và sự ấm áp. Đôi khi con thấy cha mẹ cãi nhau, con khổ tâm lắm cha mẹ ạ. Đôi khi gia đình mình không có tiếng cười mà chỉ có những nỗi buồn, con rất là buồn tủi cha mẹ ạ. Nhiều khi con đi đến trường mà con mang một nỗi buồn là trưa nay mình đi học về, không biết có phải về trong một không khí đoàn tụ và yêu thương không, hay là tiếng nói qua người nói lại, và đôi khi lại có nồi chén bát bay ra sân. Con nghĩ là hãy mời ngay cái ông Tình Thương vào nhà. Người chồng suy nghĩ một lúc rồi nói: có lẽ con gái mình nói đúng, thôi mình cứ thử đi em ạ. Người vợ hơi tiếc rẻ: sao mình mời ông Tình Thương vào thì mình không có Giàu Sang và Thành Đạt à? Mà đứa con gái bảo: cha ơi, những người bạn trên lớp con có những người cũng rất giàu sang, nhưng bạn cặp mắt luôn u buồn. Có một người bạn trên lớp con, gia đình bạn đã thành đạt hết, từ bố mẹ cho đến các anh và các chị, nhưng mà bạn đi học lúc nào cũng đôi mắt rưng rưng dòng lệ Con cảm nhận rằng chưa chắc giàu sang và thành đạt đã đầy đủ đâu mẹ. Thôi con năn nỉ bố mẹ, hãy đưa ông cụ tình thương vào nhà chúng ta. Lúc đó thì bố mẹ cũng thương con gái và quyết định là sẽ mời ông cụ tình thương vào trước. Bà mẹ còn sẽ nghĩ rằng ông cụ cứ vào trước đi, rồi chút nữa mình sẽ ra năn nỉ hai ông kia. Cho nên bà bước ra ngoài và cất tiếng nói: gia đình chúng tôi hân hạnh mời cụ tình thương làm vị khách mời đầu tiên vào gia đình chúng tôi. Cụ già tình thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng lạ thay, hai cụ già kia cũng đi theo. Người phụ nữ nói: không không, tôi đã làm theo lời yêu cầu của đứa con gái bé nhỏ của tôi, là tôi mời cụ tình thương vào trước. Xin hai cụ thành đạt và giàu sang đừng có chen chân bước vào lại cãi nhau. Nhưng rất đỗi ngạc nhiên, các cụ cùng nói rằng không sao đâu. Và cả cụ giàu sang và thành đạt cũng đều nói rằng không sao đâu. Bởi vì là nếu bà mời giàu sang vào trước thì chỉ một người vào, bà mời thành đạt vào trước thì cũng một người vào. Nhưng nếu bà mời ông cụ tình thương thì cả hai chúng tôi sẽ được phép cùng vào theo. Bởi vì sao? Ở đâu có tình thương, ở đó sẽ có thành đạt và giàu sang, sẽ được âm mầm và nảy nở nơi đó. Ở đâu có tình thương, ở đó sẽ có thành công, có thành đạt, có giàu sang và hạnh phúc ở đó. Thì câu chuyện này mở đầu cho pháp thoại của chúng ta. Nếu chúng ta có ươm mầm yêu thương ở trong trái tim mình, chúng ta sẽ có tất cả. Các em có tin như vậy không? Sư thì tin lắm. Bởi vì là bác sĩ nói là sư không có giảng được nữa đâu nha, sư làm việc nhiều quá rồi đó. Trong cái từ tháng 6 cho đến bây giờ là sư đã đi không biết bao nhiêu nơi và không biết bao nhiêu pháp thoại rồi. Sư là viêm họng là nghiêm trọng này, rồi là trong các cái bộ phận trong nội tạng là không phải cái nào cũng ok. Cho nên là sư cần phải cẩn trọng, có lẽ là phải ngưng lại, không có đi giảng nữa. Nhưng tại sao sư vẫn đi và sáng hôm nay vẫn đến Tịnh Xá Ngọc Trung Tăng? Vì cái gì? Cho một tràng pháo tay. Và các em ngồi đây cũng vì tình yêu thương. Sư Minh Tịnh nói với sư rằng là: ôi các em nó mong đợi sư lắm đó, nó mong đợi sư Hương Nhũ lắm. Sư bảo các em ở đây làm gì mà biết sư cô Hương Nhũ? Các sư bảo là biết, các em mong đợi lắm và các em yêu quý sư lắm, thương sư lắm đó. Và sợ là sư đi đường xa mệt mỏi về rồi không biết là sư có dạy được không. Sư nói nếu mà các em yêu thương mong đợi như vậy thì tự nhiên sư cô Hương Nhũ sẽ tăng thêm sức mạnh, sư cô sẽ dạy được các em trong buổi sáng hôm nay. Cũng là tình yêu thương mà sư đến được với các em, và cũng tình yêu thương nên các em ngồi ở đây. Nếu đây không phải là sư mà một con người đến đây để khiêu khích chiến tranh, một con người đến đây để xúi giục các em làm những điều nghịch đạo, bất hiếu với mẹ cha, một con người đến đây để xúi các em bạo lực, thù ghét, chiến tranh, các em sẽ không bao giờ mong đợi. Các em mong đợi sư bởi vì sư đến với các em bằng tình yêu thương. Và nếu chúng ta đã mời tình yêu thương vào nhà mình thì mình chắc chắn sẽ có thành công, sẽ được thành đạt, sẽ có hạnh phúc, sẽ có giàu sang. Cho nên yêu thương là một bài học vô cùng quan trọng mà tất cả chúng ta cần phải học cho hôm nay và cho ngày mai. Các em thân mến, chư Phật và chư Bồ Tát cũng tu tập tâm từ bi mà thành Phật, mà thành Bồ Tát. Mặc dù trong đạo Phật, yếu tố tuệ giác là tiên quyết, duy tuệ, thị nghiệp. Nhưng từ đâu mà có trí tuệ? Từ tình yêu thương mới có trí tuệ. Phải có tâm từ bi, trí tuệ phải xây dựng trên nền tảng của từ bi. Cho nên Đức Phật của chúng ta, chư Bồ Tát từ vô lượng kiếp cũng tu tập hạnh từ bi yêu thương các em ạ. Sư nhớ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có một lần Đề Bà Đạt Đa là một người lúc nào cũng muốn ám hại Phật và muốn đi dành cái tư thế là làm chủ trong tăng đoàn, cho nên muốn hại Đức Phật. Vì vậy đã xúi dục vua A Xà Thế hãy làm hại Như Lai. Lúc đó Đức Phật cùng với các vị đệ tử đi khất thực, đi vào thành Vương Xá. Vua A Xà Thế nghe lời Đề Bà Đạt Đa đã xúi con voi dữ ra uống rượu say một cách cuồng điên để làm hại Phật và các hàng đệ tử. Con voi chạy vào thành phố đã đạp chết rất là nhiều người, mọi người chạy toán loạn và cả một thành phố trở nên giống như là một thành phố của một cuộc hoang tàn. Chỉ có riêng Đức Phật và A Nan là vẫn bình thản từng bước đi mà không bỏ chạy. Còn các vị tỳ kheo mà chưa đắc quả A-la-hán cũng chạy hết. Bây giờ có con voi dữ mà chạy đến đây thì các em bỏ chạy mà sư Hương Nhũ cũng bỏ chạy luôn, phải không nào? Tại vì mình chưa phải là một vị đắc đạo, mà nếu mình ngồi đây nó dẫm chết. Nhưng mà Đức Phật lại bình thản. Vì sao? Vì năng lượng từ bi của Ngài tạo nên sức mạnh. Chứ chúng ta đừng nghĩ là Đức Phật là ông lực sĩ, là võ sĩ có karate, có huyền đai, có vovina, không phải. Mà Đức Phật bằng tâm từ bi đã tạo ra một cái năng lượng rất là lớn để đối kháng với tất cả những sự gian nguy trong cuộc sống của con người. Còn chúng ta cái gì cũng sợ hết. Tối thì sợ ma, ngày thì sợ kẻ gian, ra đường thì sợ người lạ, cái gì cũng sợ. Thậm chí sợ cả bố, cả mẹ là vì các em làm nhiều điều sai quấy. Cho nên chúng ta không thể nào ươm được hạt giống yêu thương trong trái tim mình. Rồi trong thành Vương Xá mọi người đều khóc than rằng hôm nay con voi sẽ dẫm chết tất cả mọi người. Nhưng lúc đó Đề Bà Đạt Đa lại vô cùng sung sướng và vui vẻ. Ông ta đã thốt lên rằng Sa Môn Cồ Đàm phải chết đi là phải lắm. Từ nay trở đi không còn ai là hơn ta trên cõi đời này. Ta sẽ được toại nguyện. Nhưng các con có biết không, lúc đó Đức Phật đã rất là bình thản nhẹ nhàng. Khi con voi sồng sọc chạy đến phía Đức Phật thì Ngài chỉ nhập định từ bi rồi duỗi ngón tay ra chỉ nó. Thì trong đôi mắt của con voi dữ, nó nhìn thấy từ năm ngón tay của Đức Phật là xuất hiện năm con sư tử rất lớn. Tự nhiên con voi cúi đầu xuống phủ phục dưới chân của Đức Phật. Nhưng lúc đó Đức Phật đã giải thích với các hàng tỳ kheo và dân chúng rằng chính bởi vì thiện căn, vì sức mạnh của lòng từ cho nên khiến làm cho con voi phải khuất phục. Chứ thật sự Đức Phật không biến ra con sư tử gì để uy hiếp ai hết. Nhưng tâm từ của Ngài lại khiến làm cho con voi phải cúi đầu xuống mà khuất phục. Còn vì chúng ta gặp con chó dữ, gặp những con vật hung hăng hay những kẻ hung hăng, chúng ta phải bỏ chạy. Tránh voi chẳng hổ mặt nào. Mình đứng sờ sờ ở đó, nó giẫm mình, nó đạp mình chết thôi. Nhưng mà Đức Phật rất là tự tại và Ngài đã hàng phục được con voi dữ đó. Cũng vào thời Phật còn tại thế, ở miền Nam Ấn Độ có một thành lớn tên là Thủ Ba La. Trong thành có một trưởng giả là Lư Trí, làm chủ của một đạo chúng tu hành. Ông ta là một người từng làm rất là nhiều việc thiện trong đời quá khứ và từng được gặp rất nhiều Đức Phật. Nhưng mà hiện nay thì ông Lư Trí ở trong thành này đó, thì trong cái thành Thủ Ba La này lại hầu hết người dân lại tin theo tà đạo, đó là phái Ni Kiền, là phái lõa thể. Cái phái người ta đi tu không mặc quần áo, không cạo râu tóc, mà lúc nào cũng ở lang thang ở trong rừng hay trên các bờ sông mà không mặc quần áo. Bây giờ bên Ấn Độ vẫn còn cái phái lõa thể này. Thấy người lõa thể sợ lắm, thấy chưa nào? Đó, họ râu tóc thì không cạo, quần áo thì không mặc, họ đi khắp nơi để mà tu tập theo cái lối khổ hạnh của họ. Thì lúc đó Đức Phật muốn hóa độ cho trưởng giả Lư Trí, cái người đã làm việc thiện trong quá khứ đó, cho Đức Phật mới đến cái thành Thủ Ba La này đó, và thăm những người dân nơi đây. Nhưng mà khi Đức Phật từ thành Vương Xá đến đó thì cái bọn lõa thể của phái Ni Kiền Tử rất là sợ hãi. Nó sợ rằng đức độ của Đức Phật đến đây sẽ hóa độ cho cho dân chúng và mọi người sẽ bỏ, không có cúng dường cho phái ni kiền thể nữa. Cho nên nó đi nói xấu. Nó nói rằng các ông không nên nghe Sa môn Cồ Đàm. Chắc hẳn là nếu mà chúng ta nghe ông đó, chúng ta sẽ nghèo khó và thiếu thốn. Sa môn Cồ Đàm đến đây, nhưng mà ông ta là một người đến thì làm cho đất đai lúa thóc khô cằn mất mùa. Ông đến đây nhân dân sẽ nghèo đói dịch bệnh. Sa môn Cồ Đàm đến đây thì chỉ những kẻ vô lại, bọn la sát quỷ thần hung dữ mới đi theo mà thôi. Nghĩa là bọn lõa thể đó nói xấu Đức Phật. Những kẻ không cha không mẹ, những kẻ cô đơn cùng quẫn mới tìm tới Đức Thế Tôn, mới tìm tới Sa môn Cồ Đàm. Còn chúng ta đừng ai cúng dường cho ông ta, đừng ai đi theo ông ta, nhớ như thế. Những người ở trong thành nghe những người lõa thể nói như vậy rất là sợ hãi, và họ nói rằng như vậy nếu Sa môn Cồ Đàm đến đây chúng tôi phải làm sao? Bọn ni kiền tử mới đáp rằng khi Sa môn Cồ Đàm đến đây thì ông ta rất ưa là rừng cây, suối chảy, nước trong. Ở ngoài thành nơi nào có suối chảy, có rừng cây, có nước trong thì hãy phá hủy hết đi, hãy chặt hết cây, hãy làm ô nhiễm nguồn nước, nghe chưa nào? Rồi là hãy làm cho mọi sự sống phải kết thúc. Suối giếng ao hồ hãy trút phấn nhơ vào, hãy cho các chất độc vào để làm cho Sa môn Cồ Đàm và đệ tử của ông không sống được ở đây. Những cái người mà có tâm ác lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phá hoại môi trường, chặt cây làm hư hỏng nguồn nước, cho chất độc vào nước chỉ vì lợi ích riêng của chính mình. Cho nên con người muốn ươm mầm yêu thương mà chỉ nghĩ rằng tôi thương cha tôi thương mẹ tôi thương con tôi thương tài sản tôi, mà môi trường mình không quý, cây cối mình không gìn giữ, nước mình không bảo vệ cho được trong lành, người đó cũng không thể nào ươm mầm yêu thương trong trái tim của mình. Các em có đồng ý như vậy không? Vậy mà phái ni kiền tử ra lệnh cho dân chúng chặt cây, làm dơ nước, trút phấn dơ vào trong các suối giếng ao hồ. Các cửa thành thì đóng chặt hết, rồi binh khí dâng ra cửa thành để không cho Đức Phật vào thành. Nếu Sa môn Cồ Đàm đến đây, đừng có ai tới trước mặt ông ta, sẽ được an ổn. Tại vì bọn ni kiền tử này cũng sợ rằng là ai đến trước mặt sẽ bị Đức Phật giáo hóa. Cho nên nó mới căn dặn rằng đừng ai đến trước mặt Đức Thế Tôn. Nhân dân trong thành nghe như vậy đều vâng lệnh thi hành, đốn chặt cây cối, làm ô uế nguồn nước, phá hoại tất cả những màu xanh trên thành phố quê hương, rồi đem binh khí ra canh gác một cách nghiêm ngặt. Khi ấy Đức Phật vừa đến thành Thủ Ba La, thấy cây cối vườn rừng đều bị chặt phá và tàn héo, khắp nơi chỉ có vũ khí, chỉ có binh lính mà không thấy sức sống của quê hương. Đức Phật rất là đau lòng. Nếu chúng ta nhìn thấy cây cối bị chặt, con vật bị giết, chiến tranh khắp nơi mà chúng ta mỉm cười, con bé mà thích chơi những gì đồ chơi mang tính chất vũ khí như súng, như dao, như gươm, chúng ta không thể nào ươm mầm yêu thương trong trái tim mình. Đức Phật nhìn những cảnh đó là Ngài đã rơi nước mắt mà thương cảm. Thế rồi Đức Phật phải làm sao hả các em? Ngài mở lòng từ bi, quán tâm từ bi, sự yêu thương đến tất cả cây cối đã bị tàn phá, tất cả những nguồn nước bị dơ, Ngài đều đem tâm từ bi làm sao cho trong sạch để người dân đừng bị khổ đau. Mà cái tâm từ bi của Đức Phật nó lớn, nó mạnh đến nỗi mà bỗng nhiên cây cối liền xanh tươi trở lại, lại nảy nổi sinh sôi còn nhiều hơn xưa. Những nguồn nước giếng, sông ngòi, ao rạch thảy đều trở nên trong sạch, ngập tràn, đâu đâu cũng có tiếng suối reo, nước chảy. Các vách thành, vũ khí bỗng nhiên cũng thành màu xanh của cây lá. Các vách thành đầy những lá binh khí trở thành trong suốt như màu lưu ly. Cho nên dân ở trong thành đều nhìn thấy Đức Phật ở ngoài thành oai nghi rực rỡ. Bỗng nhiên cửa thành tự nhiên mở rộng, không ai có thể ngăn cản được. Và từng bước chân từ bi của Đức Phật và tăng đoàn bước vào thành Thủ Ba La. Các món binh khí tự nhiên biến mất thành hoa lá xinh đẹp mềm mại. Khi ấy trưởng giả Lư Chí dẫn đầu nhân dân trong thành đến nơi Phật ngự, đảnh lễ cúng dường, và Đức Phật đã thuyết pháp cho họ nghe. Đức Phật đã nói: thật ra Như Lai chẳng hề biến hóa một điều gì cả. Mọi thứ cây cối xanh tốt, nước sạch đã tràn đầy cả sông hồ ao rạch. Đó là tấm lòng từ bi của Như Lai, tình thương của Như Lai khiến cho muôn vật muôn người, cây cối rừng rậm hay hoa lá đều được xanh tươi, tinh khiết và tràn đầy, là do tâm lượng từ bi của Đức Thế Tôn. Thế thì chúng ta thấy, chúng ta sống trong gia đình mình có những sự bất an, có những sự mâu thuẫn giữa bố và mẹ, hay con cái không hiếu đạo mẹ cha, cha mẹ không hiểu lòng con cái, bạo lực trong gia đình, bạo lực trong học đường. Tất cả là vì thiếu bóng dáng của trái tim yêu thương, thiếu huyết mạch của tình thương. Đức Phật chỉ bằng tâm từ bi mà biến vũ khí trở thành hoa lá cỏ cây. Sông núi ao ngòi bị nhiễm ô mà bằng tâm từ bi, Ngài đã biến nó thành lá, nguồn sống vô cùng trong sạch. Cho nên chúng ta chưa đủ tâm từ nên thế giới này còn chiến tranh, còn sát sanh hại vật, cho nên thế giới này còn chiến tranh. Sư và các sư không ăn thịt chúng sanh, không giết một con vật nào mà cũng còn đang bệnh tật. Huống chi chúng ta bước vào cuộc đời này giết, ăn thịt chúng sanh, không yêu thương những con vật chung quanh mình, rồi tàn hại quả cỏ cây hoa lá. Người như vậy sẽ không bao giờ có an vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu có đi chăng nữa, chỉ tạm thời thôi, rồi một lúc nào đó tất cả sẽ bị gì? Sẽ bị tàn hoại theo năm tháng. Các em có đồng ý như vậy không? Cho nên chính năng lượng của tình yêu thương nó sẽ cho chúng ta sức mạnh. Chính năng lượng của tình yêu thương nó sẽ cho chúng ta một con đường sáng để đi lên. Nếu chúng ta mong muốn có trí tuệ mà chúng ta không có tâm từ, đối với cha mẹ thì chẳng hiếu đạo, với anh chị thì không hiếu thuận, với bạn bè chúng ta chẳng yêu thương, chúng ta đến với cuộc đời này chỉ bằng tâm ích kỷ, thì sư tin chắc rằng chỉ có sân hận, chỉ có oán thù chung quanh cuộc sống của chúng ta. Bởi vì sự oán hờn, sự căm giận là nguyên nhân để gây ra khổ đau cho muôn người và muôn vật. Hôm qua, trong cái đêm thắp nến tri ân tại chùa Từ Xuyên, Thái Bình, sau khi các em thắp nến, sư giảng một pháp thoại về tình yêu thương, hiếu kính đối với cha mẹ. Nhiều em đã lên sám hối. Trong đó, có những em đã lên nói rằng, trong nước mắt tuôn rơi, em đã nói: thưa sư, nếu được có điều ước, em mong ước gia đình em được hạnh phúc. Bởi vì em có cha, có mẹ, nhưng em không hề hạnh phúc, thưa sư. Tại sao như vậy? Thưa sư, bởi vì cha em rượu chè cờ bạc, mẹ em làm việc quần quật suốt ngày để nuôi các con. Còn chúng em đi về chỉ nghe tiếng chửi bới của cha. Gia đình em không có bóng dáng của hạnh phúc. Cho nên em mong ước, nếu có một điều ước, em mong yếu tố yêu thương sẽ tràn ngập trong mái ấm gia đình. Một bạn khác thì nói rằng: thưa sư, nếu có một điều ước, em mong ước rằng tất cả trẻ em trên thế giới đều có cơm ăn, áo mặc. Mặc dù đời sống bây giờ là phát triển, kinh tế thị trường, nhưng vẫn nhiều người đói khát lắm. Bởi vì em xem trên mạng, em thấy có ba anh em nó mồ côi ở ngoài Phú Yên, cha mẹ chết cả. Rồi đứa anh trai lớn nhất đi nhặt ve chai bán, rồi đem về nuôi hai đứa em. Bữa cơm chỉ có một ít cơm và một bát canh rau tập tạ. Đứa anh nói với hai em rằng: hãy ráng ăn đi, để rồi lớn, để rồi học, bởi vì cha mẹ đã chết rồi. Thì nếu có một điều ước, em mơ ước rằng không có những cảnh khổ đau. Và các em thấy đó, chúng ta vẫn còn tiếp tục sẽ làm nhiều điều xấu, điều ác, bởi vì chúng ta không biết rằng chung quanh chúng ta còn nhiều con người đau khổ hơn chúng ta rất nhiều. Bây giờ sư muốn các em sẽ cùng với sư để theo dõi một cái clip ở trên mạng video. Mà clip này để nói lên là gì? Các em còn nhỏ nhưng đã ảnh hưởng một cái lối sống có tiền là có tất cả. Điều này cũng có thể do cha, do mẹ tập cho mình. Học chi con, lớn lên tao nhờ chú bác mà xin chỗ cho làm. Học hành chi cho mệt, có tiền là có tất cả. Có những gia đình cha mẹ đã tạo cho con một nếp sống như vậy và biến đứa con mình trở thành một ông chủ con ở trong trường học, ở trong lớp học. Nó thành ông sếp, ông trùm ở trong lớp và lấy tiền ra để chi phối mọi người. Nhưng kết cục ra sao? Bạo lực học đường, uy hiếp lẫn nhau, rồi đi đến điều gì? Clip ngắn sau đây sẽ nói về một cậu bé xa nhà lên thành phố học. Một cậu bé nhà giàu được gia đình chuyển về bản theo học, và trong cuộc sống của bạn ra sao? Đó là vào tháng 3 năm ngoái, bạn được cha đưa lên một cái bản khác để học. Đây, giống như tình trạng hiện nay, đi qua các thông lộ giao thông, đưa tiền hối lộ và xe sẽ được đi qua. Đây là trường Ban Luang, đây là clip từ Thái Lan, một cái đất nước châu Á rất gần Việt Nam. Và người bạn của chúng ta đeo ba lô, có tiền ở trong túi và bắt đầu một cuộc sống tập thể như những người bạn khác. Mọi người đều làm việc, ai mà ngồi chơi thì sẽ được một người lớp trưởng nhắc nhở, tất cả đều phải quét dọn. Nhưng bạn của chúng ta đang ngồi trên xích đu nhai xin gôm. Khi người ta đến gọi đi làm, nó lấy tiền ra hối lộ. Thế là nó không phải làm gì hết. Đây là một lớp học loại giỏi, và bạn chúng ta cũng đang học ở trong lớp này. Trong khi tất cả mọi người đều lo học thì nó có iPad, vì nó con nhà giàu đó. Và nó mở ra thì ai cũng phải nhìn. Chúng ta để ý một cậu bạn thứ ba đang đứng lên để nhìn vào, bởi vì cậu là một cậu bé nhà nghèo và không biết gì hết. Cho nên khi nó nhìn thì cậu bé nhà giàu bảo: mày nhìn cái gì thế đó. Ai cho phép mày nhìn vào cái máy của tao? Và lúc nào nó cũng cắm đầu vào cái iPad, iPhone giống như các con nhà giàu. Còn cậu bé nhà nghèo thì chơi con vụ, đọc sách, ăn những món ăn vô cùng đơn giản. Còn cậu bé này sao? Đó, uống coca, rồi là ăn một miếng bánh vất hết nguyên một gói, phung phí tiền bạc của cha mẹ. Còn đây là cậu bé nhà nghèo, các em xem nha. Các bạn về, đi học về thì sao nào? Đó, cho heo ăn phải không nào? Cho một tràng pháo tay xem nào. Ở trong lớp, mọi người lo học, riêng còn cậu bé con nhà giàu thì hầu như không muốn học hành gì hết. Làm bài tập cho tao, tiền này, lại lấy tiền. Nó đưa tiền bắt người ta làm bài tập, viết bài cho nó. Khi cậu bé nhà nghèo đang chơi thì nó gây hấn.
Hey, nó kêu gì mấy hiền lọ?
Hiền nó nghe.
Rồi nó tạo ra gì? Nó đưa tiền nó cho những người bạn khác đánh cậu bé còn kẻ đẹp. Chúng ta hãy theo dõi nhé. Mày dám có thái độ với tao à? Đánh nó đi. Cậu bé đã bị đánh, đã bị thương, máu đã đổ, người đã bị sưng hết, bởi vì bạn chỉ là một cậu bé nhà nghèo. Sau trận đánh đó, những đứa đã tham gia cuộc chiến được thằng bé kia cho tiền. Trong một lần, nó khiến cậu bé kia phải cùng đua xe với nó. Và tất nhiên cái xe của cậu bé con nhà nghèo thì làm sao xịn được. Cho nên xe rớt xuống dưới, ngực của cậu bé bị té, sưng hết cả mình mẩy lên. Lúc nào cũng bị bạn bè bạc đãi. Nhưng hôm nay chúng chúng ta sẽ xem có gì xảy ra trong lớp các em nhé. Cậu bé con nhà giàu chỉ gục đầu xuống bàn mà không học hành gì hết. Cô giáo nhiều lần hỏi em làm sao vậy, không trả lời, chỉ có nước mắt mà thôi. Cậu bé con nhà nghèo nhìn sang để xem chuyện gì đã xảy ra và đã biết là cậu bé kia, cậu bé con nhà giàu bây giờ đã bị sự cố trong gia đình, sạt nghiệp, lên báo, bố có khi phải ở tù. Bây giờ trở thành là một cậu bé bất hạnh, buồn tuổi, không còn là một người ở tư thế làm ông chủ con trong lớp nữa. Đó, các em thấy đó, nó ngồi ở cái võng đó một mình, đau khổ, và những đứa khác đến để kiếm chuyện với nó, giống như ngày xưa nó từng kiếm chuyện với người khác. Bộ mày là ông chủ ở đây à, lôi nó ra đánh cho một trận, và nó không còn tiền để cho nữa. Nằm một mình, đau đớn, gọi là quả báo nhãn tiền. Cậu bé con nhà nghèo nhặt được 50 bạc đem đến cho người bạn của mình. Nó đem thức ăn cho người bạn của mình, mặc dù trước đây nó từng bị đứa bạn kia đối xử không ra gì. Đấy là cơm túi đấy, hãy ăn đi, đã cơm trong gói đấy các em. Và hai đứa cùng ăn ngon lành. Ông chủ con bây giờ đâu còn tiền bạc gì để mà hống hách nữa, phải không các em? Cho nên bây giờ người bạn tội nghiệp lại mở ra một tấm lòng yêu thương thông cảm, mà quên đi những mối buồn giận trong lòng, mà kết bạn. Chúng ta cho một tràng pháo tay. Bây giờ hai bạn đã cùng chơi với nhau, cùng ăn với nhau những cái quả hoa quả đơn sơ, cùng chơi với nhau những buổi chiều hoàng hôn hay buổi sáng bình minh. Hai bạn đó giờ đây không còn cái ranh giới của sự giàu nghèo. Và clip này để cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đến với lớp học bằng số tiền ở trong túi để tỏ ra mình là con nhà giàu mà không rèn luyện đạo đức, không học hành một cách nghiêm túc, mà chỉ lấy tiền chép bài cho ta nhé, tiền đây làm bài cho ta nhé, những người đấy mai sau sẽ chẳng ra gì. May thay, trong clip ngày hôm nay sư vừa chiếu cho các em một người bạn khác có đời sống vô cùng chân chất và giản dị, nhưng lại có một trái tim yêu thương. Mặc dù từng bị người bạn mình đánh đập một cách tàn nhẫn, đem ra để làm trò hề, đem làm trò vui để giải trí, nhưng khi cậu bạn kia bị sa cơ thất thế thì chú bé con nhà nghèo lại mở tấm lòng yêu thương để bao dung và trở thành hai người bạn. Có lẽ sau này thì cái người bạn mà lúc trước làm ông chủ con trong lớp đấy sẽ có nhiều thời gian để nghĩ lại rằng cuộc sống đồng tiền không phải quyết định tất cả. Bởi đồng tiền nó sẽ vô thường, hôm nay có, ngày mai sẽ ra đi. Sự giàu sang không thể quyết định được hạnh phúc cho con người nếu không có nền tảng đạo đức, trái tim yêu thương. Cậu bé nhà nghèo lúc nào cũng hạnh phúc hết vì trong trái tim cậu bé là tràn ngập nguồn sống yêu thương. Các em có đồng ý như vậy không? Muốn huân tập được lòng từ bi, chúng ta phải yêu thương tất cả, chứ đừng nghĩ phải trong nhà, phải người thân, phải ruột thịt. Đức Phật là thương cả các loài sáu cõi, dục giới, vô sắc giới, các loài Atula hay phiền não đánh nhau, giết chóc, các loài ngạ quỷ, đói khát, khổ đau, địa ngục giam cầm hành hạ hay chúng sanh trên cõi ta bà. Đức Phật thương tất cả. Còn chúng ta hãy mở tâm mình ra với những người bạn hàng ngày đến lớp với mình. Tại sao lại có bạo lực học đường, mà thậm chí lại là con gái cũng lập thành phe phái để đánh nhau? Chúng ta nhìn cái clip đó, chúng ta thấy có bất mãn không? Hợp thành phe, đánh, rồi đổ máu như vậy để vỗ tay cười, và sau đó là những đồng tiền móc từ trong túi bố mẹ ra để tự thưởng cho nhau vì mình đã tạo ra những bạo lực học được. Điều đó chắc chắn rằng không bao giờ chúng ta có thể thành đạt được trong cuộc sống. Ở bên Ấn Độ các em, tại Bombay, sư học bên Ấn Độ gần 10 năm. Mà ở một học viện Phật giáo tại Bombay là một học viện nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Là cái học viện này đã đào tạo rất là nhiều người thành công trong cuộc sống. Nhưng ở học viện này, bên cạnh cái cửa vào trường rất lớn, có một cái cửa rất bé. Mỗi một vị muốn vào trường đều phải đi qua cái cửa thấp và bé đó. Và đó là bài học đầu tiên để bước vào cái học viện Phật giáo tại Bombay. Nghĩa là không bao giờ chúng ta có thể đi vào con đường của cuộc đời bằng cái con đường rộng lớn thênh thang và sự dễ dàng thành công. Trước hết phải cúi đầu xuống, đó là sự khiêm cung, nhìn lại chính mình. Cuộc đời mà ai chỉ đi trên đường hoa gấm, cuộc đời mà lúc nào cũng nói mẹ phải cho con, bố phải cho con sắp ra trường rồi bố cho con tiền để mà con làm ông chủ con sắp thi đại học rồi mẹ cho con nhiều tiền để con vào cái ngành con ưa thích, hay con đã ra trường bố hãy cho con tiền để con mua địa vị chức quyền, những con người đó sẽ không có hạnh phúc. Ngay cái học viện ở Bombay này, tất cả mọi người đều phải khom người xuống, cúi đầu mới có thể bước vào. Và tất cả những thứ gì chân chính và vĩ đại đều rất là giản dị và khiêm tốn. Lúa càng chín, ở thành phố Cần Thơ này các em thấy những cánh đồng lúa mà. Lúa càng chín thì bông lúa như thế nào các em? À đúng rồi, nó cong oằn xuống, nó chúi xuống. Cho nên những người có thành công, có tài, có đức, lúc nào cũng khiêm cung cúi đầu xuống. Và cái sự cúi xuống là để lắng nghe, cúi xuống là để yêu thương. Chứ không bao giờ những con người lúc nào cũng vênh váo, ta đây là thành đạt, là tài năng. Những con người đó không bao giờ có hạt giống yêu thương trong trái tim mình, và đó chỉ là cái vỏ mà thôi. Vì vậy, học bao dung, học tha thứ, học chia sẻ và yêu thương cũng là một bài học mà ngày hôm nay sư muốn gửi đến cho tất cả các em. Đức Phật dạy chúng ta hãy thương tất cả, vì mọi người sống trên trái đất này đó là một đại gia đình rất lớn mà không phân biệt màu da chủng tộc. Nhưng mà khó quá phải không các em? Chiến tranh ở khắp nơi, chuyện biên giới, chuyện vũ khí, chuyện khổ đau từ nước này đến nước khác. Vì lòng ích kỷ con người ta chia chẻ nhau ra, vì lòng ích kỷ người ta phân biệt và người ta có những cuộc chiến tranh. Điều đó quá lớn. Còn trong gia đình, các em xem gia đình mình có hạnh phúc không? Nhiều em đi tu, bố mẹ đang chờ. Con ơi, mấy ngày nay con đi tu học có vui không? Mẹ nhớ con lắm. Bà nhớ con ghê á. Ba thương con gái cưng của ba lắm. Ba mong con về. Đó là những em vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà có những em đi đến khóa tu cũng với những tâm trạng hết sức u buồn. Bởi gia đình của mình, đó là gì? Những nội kết, những mâu thuẫn trong gia đình đang nảy sinh. Vì vậy, bài pháp thoại hôm nay sư cũng nhắc các em rằng phải yêu kính cha mẹ, phải thương mến chị em. Một cái clip sau đây về tình chị em, để các em sẽ thấy rằng mình sống trong gia đình như thế nào. Người chị đã đánh em, tại sao mày không giữ đồ chơi cho cẩn thận? Và mẹ nó đã đánh chị nó. Lần sau con không bắt nạt em con nghe chưa? Tại sao con đánh em như thế? Và đứa chị rất ghét đứa em. Đứa em rất giận người chị. Đứa em sau đó được mẹ cưng chiều tất cả mọi thứ. Còn người chị phải chịu tất cả sự thiệt thòi trong gia đình. Đứa em bắt đầu ăn chơi, đàn đúm, hút sách. Còn người chị phải làm tất cả mọi thứ. Nhưng cuộc sống không phải như ý. Cha mẹ đều mất, chỉ còn hai chị em thôi. Nhưng đứa em quen chiều chuộng nên đã đi vào cuộc sống thác loạn như đời sống ăn hôm nay. Thậm chí còn ăn cắp tiền của chị nó để đi vào các cuộc rong chơi. Đôi khi người chị quá giận và muốn vứt bỏ đứa em, không còn có nhìn thấy nó. Nó hư quá. Nhưng các em biết không, thật là éo le trong cuộc đời. Bác sĩ nói rằng người chị có thể sẽ phải chết vì bị một căn bệnh ung thư rất nặng. Người chị thầm nghĩ, trời ơi, tại sao căn bệnh đó lại là tôi? Người chị mỗi một ngày âm thầm, lặng lẽ, cô đơn trong căn bệnh hành hạ bản thân mình. Người em vẫn vô tình một ngày kia thấy người chị nôn ói, ói cả ra máu ở trong nhà vệ sinh, thì người em mới hỏi chị bị sao thế. Người chị vẫn tiếp tục giấu không có gì cả. Nhưng khi lột tấm khăn ra, người em thấy tóc của chị mình đã rụng tất cả do hiệu ứng của những lần xạ trị bởi ung thư. Người em ôm chầm lấy chị và khóc. Tại sao chị giấu em? Tại sao đến nông nỗi này mà chị không cho em biết? Chị ơi, chị có biết rằng em chỉ còn có một mình chị trên cuộc đời này hay không? Mà tôi muốn biến mất ra khỏi cuộc đời, từ hôm nay bắt đầu chăm sóc cho tôi. Nó nhớ lại ngày xưa, chị em yêu thương nhau, chăm sóc cho nhau khi còn cha và mẹ. Cùng chơi bên nhau, cùng ăn, cùng hạnh phúc trong tình yêu thương của bố mẹ. Sự quan tâm, yêu mến giữa chị và em. Sư có thấy những dòng nước mắt trên khóe mắt của các em. Chắc các em cũng đang nhớ chị của mình hay nhớ em của mình. Các bạn trai cũng vậy, mình cũng có chị, có em. Hãy yêu thương nhau. Cuộc sống này vô thường lắm. Đừng đến lúc nào sự vô thường xảy đến, chúng ta lại có những giọt nước mắt quá độ muộn màng. Nếu mà chị em và anh em cũng cần phải có năng lượng yêu thương mới hóa giải, mới giúp nhau trong cuộc sống, thì các em sẽ thấy đó, đó cũng là sự biểu hiện của chúng sanh có tâm từ. Yêu thương, hạnh phúc nhất là người con được yêu kính mẹ cha, được chăm sóc anh chị em thân bằng quyến thuộc, rồi đem trái tim này ban rải đến muôn nơi. Sư cũng có mẹ, cha sư mất sớm mà sư không có ở nhà để báo yêu hiếu mẹ mình. Có nhiều bạn trẻ nói sư ơi, sư đi khóa tu nào cũng dạy chúng con có hiếu, mà sư có cha có mẹ không? Sư có báo hiếu cha mẹ không? Sư nói cha sư mất sớm, từ năm sư mới có 2 tuổi thôi. Sư không được sống trong tình cha, không được cưỡi trên lưng cha, không được cha ôm ấp và nói rằng con gái yêu của cha. Sư lớn lên trong tình thương của mẹ. Nhưng khi vừa tốt nghiệp đại học, sư đã đi tu. Phải làm sao sư báo hiếu mẹ? Muốn đền đáp công ơn với mẹ, sư biến thành tình thương với muôn loài, với tất cả các em đang ngồi đây, để đền đáp công ơn cha mẹ, rằng mẹ ơi, nếu con không có báo hiếu được mẹ, con không ngồi gần bên mẹ, chăm sóc, tâm sự với mẹ những câu chuyện từ thuở ấu thơ, thì xin mẹ cũng đừng giận con nghe mẹ. Bởi vì thầm ơn yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đôi yêu thương muôn loài. Đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần xanh. thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần xanh. Nếu các em yêu thương cha mẹ, hãy sống tốt với cha, với mẹ, với anh chị em và với tất cả muôn loài. Đó là chúng ta sống theo lời Phật dạy. Trong Kinh Tạp Á Hàm, Đức Phật từng dạy, số người tu tập tình yêu thương, sống trong lòng từ bi chỉ như đất trong móng tay ta, rất ít. Còn số người không có tâm từ bi, không có lòng yêu thương thì nhiều như đất trong đại địa này. Các em ạ, Đức Phật dạy nếu có người mang 300 chảo cơm bố thí 3 lần sáng, trưa, chiều, tối, công đức bố thí này vẫn không bằng một phần muôn ức của người rải lòng từ bi đến tất cả chúng sanh. Nếu chúng ta không có tiền, không có tài sản để bố thí, chúng ta hãy yêu thương bằng lời nói, bằng ý nghĩ, bằng việc làm. Đức Phật nói rằng công đức đó còn lớn hơn cái người đem của tiền đi bố thí. Như vậy, sư muốn nói đến yếu tố từ tâm. Hãy tu tập tâm từ bi, lòng yêu thương từ trái tim bé nhỏ của chính mình. Vậy mà có những người con thấy cha nghèo đành lòng bỏ cha của mình. Các em ạ, đây là một người cha rất nghèo và bán rong. Vì sao người cha khóc các em có biết không? Bởi vì đứa con thấy cha nghèo, khi nó thành đạt, nó đã hờ hững quay lưng. Cha đi bán mía ghim trên đường phố, nước mắt của cha rơi từng ngày, nhưng tiếng nói của đứa con gái, tại sao cha lại khóc? Bởi vì một ngày kia, cha nghe tiếng nói của đứa con gái từ xa. Đứa con gái nó nói gì? Nó nói với bạn nó, hãy đến đằng kia mua mía. Rồi nó lại nói với bạn nó là hãy mua mía của người khác, đừng mua của ông này. Bởi vì nó không muốn cho người ta biết rằng đây là cha của nó. Người cha tóc đã bạc, da đã nhăn, còn đâu thời trai trẻ. Giờ đây bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lúc nào cũng mong sự bình yên đến cho người con gái yêu quý của mình. Nhưng các em thấy đó, cuộc sống luôn luôn rất tàn nhẫn và hững hờ. Nếu các em không học yếu tố của lòng hiếu thảo, tuệ giác của lòng yêu thương, rồi các em sẽ không bao giờ dám nói với bạn mình, đây là bố của tôi nếu bố rất nghèo. Các em sẽ không dám nói với người yêu, đây là mẹ của tôi nếu mẹ mình mù què hoặc câm điếc. Mình sẽ phủ nhận, đây không phải là cha mẹ của mình. Bởi vì sao tôi bất hạnh thế? Tôi sinh ra trong một ngôi sao xấu và cha mẹ tôi lại quá nghèo. Cho nên trong làn sóng vật dục của cuộc đời, khi có người yêu, các em sẽ quay lại phủ nhận tình cha, phủ nhận người mẹ của mình. Và đây là nước mắt của cha khi thấy đứa con gái đi ngang mà hững hờ, không dám nói với bạn mình, đây là cha của tôi. Người cha của chúng ta sẽ còn hy sinh rất nhiều nếu cha chúng ta là một người cha tật nguyền, như trong câu chuyện mà sư đang trình chiếu cho các em, người cha câm. Tôi muốn cha tôi tốt hơn, tôi muốn cha tôi đẹp hơn, nhưng cha tôi lại câm. Và do vậy tôi trở thành trung tâm để cho bạn bè trêu ghẹo. Cha tôi nói chuyện với tôi bằng mắt, bằng tay, bằng cử chỉ, bằng hình dáng, bằng thân thể của cha tôi, và tôi hận cha tôi. Cha không thể nào nghe hiểu được con nghĩ gì, cha không biết con đang mong đợi điều gì. Nhưng cha phải quần quật làm lụng một nắng hai sương. Cha nói, nhưng mà cha có hiểu con không? Cha không hiểu được con đâu. Con đi học và con rất là bất hạnh, bởi vì con trở thành trung tâm cho bạn bè chế giễu, mày có một người cha ngu ngốc. và câm điếc. Một lần nọ, sinh nhật đứa con gái, cha đã đem số tiền dành dụng để mua một cái bánh cho con. Nhưng các em ơi, nó đã tự vẫn, bởi vì nó không muốn sống trong một gia đình có một người cha câm điếc. Người cha đã lập tức đem đứa con lên bệnh viện, đã khóc với bác sĩ rằng: tôi sẽ bán tài sản, tôi sẽ có tiền, tôi sẽ hiến máu cho con tôi, hãy cứu con tôi, hãy cứu con tôi bằng mọi cách, tôi không muốn mất đứa con gái yêu quý của tôi. Mặc dù đứa con đó hàng ngày nó đã nguyền rủa rằng: tại sao cha sanh con ra mà cha lại câm điếc hả cha? Và vào chính ngày sinh nhật, cha đã nói: cha xin lỗi con vì tất cả. Con ơi, cha không thể nói như những người cha khác, cha không thể nói, nhưng cha muốn con biết rằng cha yêu con bằng tất cả trái tim cha. Hãy lấy máu của tôi, các bác sĩ hãy lấy máu của tôi để cứu con tôi. Tôi không thể nào sống được nếu con tôi không còn sống trên cuộc đời này. Ngày xưa nó còn bé, từng vẽ hình hai cha con, nằm ngủ bên cha, ôm ấp cha trong những đêm lạnh giá. Nhưng khi lớn lên, mặc cảm với bạn bè, nó đã xa lắm cha. Và một ngày kia đã cắt gân tay để tự tử. Con ơi, hãy hiểu cho cha. Trái tim cha dành tất cả cho con. Cha sanh ra, cha đã câm điếc rồi con ạ. Cha xin lỗi con vì điều đó. Cha không thể nói được như những người cha khác. Nhưng con ơi, hãy hiểu rằng cha yêu con bằng tất cả trái tim mình. Đứa con đã được cứu sống bằng máu của cha. Từ hôm nay, tình cha con đã trở lại, lại đâm chồi sinh sôi nảy lọc, bởi vì tình yêu thương là mầm ươm mầm cho cuộc sống.
Bằng thì
con sẽ không bao giờ tìm được một người cha nào thương con như thế nữa đâu con.
Thì rằng khuôn mặt thì xuống,
con hãy nhìn lại dòng máu cha đã hy sinh cho con, giọt mồ hôi trong cuộc đời cha đã dâng hiến cho con, tất cả là vì con.
Cha câm, cha điếc hoặc mù què, nhưng các em ơi, không có ai thương mình bằng cha, bằng mẹ, bởi vì chúng ta sanh ra đời bằng tinh huyết của cha và mẹ, lớn lên bằng dòng sữa của mẹ, giọt mồ hôi giữa đời thường biến thành dòng sữa nuôi ta khôn lớn. Chúng ta có thể hạnh phúc hơn những người bạn trong clip mà sư vừa cho các em xem. Có thể cha mẹ các em không câm điếc, cha mẹ các em không bần cùng khốn khổ đến như thế, hoặc có thể còn tệ hơn như thế. Nhưng một điều các em nên nhớ rằng tình yêu thương của cha và mẹ dành cho chúng ta là vô bờ bến. Có phải vậy không các em? Đến với khóa tu hôm nay, chúng ta phải kết nối yêu thương. Tình thương đó không chỉ trong gia đình có cha có mẹ, tình thương đó còn đến với tất cả muôn người. Đôi khi chúng ta trách hờn cha mẹ, cha chẳng có bằng cha người ta, mẹ chẳng bằng mẹ người ta. Nhưng các con ơi, đừng quên một điều: cha làm tất cả chỉ vì con. Các em cũng có một thời được sống bên cha như thế. Em đã viết:
Daddy,
bố là người ngọt ngào nhất trên thế giới này. Mẹ là nguồn sống yêu thương của con trên thế giới này.
Daddy,
bố đẹp trai nhất,
handsome.
Bố tuyệt vời nhất, bố là người vui vẻ nhất. Khi còn bé, các em ca ngợi bố mình như thế.
bố là người thông minh nhất.
The most clever.
Người tốt bụng nhất.
The kindest.
Bố là siêu nhân trong
lòng
con.
He is my superman.
Bố luôn muốn tôi học tập tốt.
Daddy wants me to do well at school.
Bố là một người rất
tuyệt vời. Daddy is just great.
Nhưng
but
bố lại là người nói dối.
He lies.
Sau khi đưa tôi đi học, bố nói dối là bố có một công việc rất tốt. Nhưng mà
he lies.
Bố không có việc làm.
About having a job.
Bố đi đến đâu, người ta cũng từ chối bố cả.
He lies.
Bố nói với tôi là bố có rất nhiều tiền. Nhưng khi tôi đã đi học, bố phải làm tất cả mọi công việc để nuôi tôi. Bố nói rằng bố không mệt mỏi, nhưng đã bố làm tất cả những công việc nặng nề nhất. Bố nói rằng bố không đói, con hãy ăn đi. Nhưng thật sự bố chưa có gì để ăn. Bố nói rằng chúng ta có tất cả mọi thứ, con hãy yên tâm mà lo học. Nhưng con biết rằng bố không có gì cả. Bố nói dối về hạnh phúc của bố.
He lies about his happiness.
Con bố cũng đẹp như thế này nè, nhưng bố không có việc làm, bố không có nhiều tiền.
He lies.
Tất cả điều đó chỉ
because of me.
Vì bố mẹ đã làm tất cả, thậm chí nói dối cũng vì con. Trẻ luôn có xứng đáng với sự hy sinh của bố và mẹ hay không? Đó là điều hôm nay các em nên suy nghĩ lại. Chỉ một vài clip chính cô đã từng xem và chính sư lại khóc. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy những sự hy sinh của cha, của mẹ trong những clip vài phút đó, làm sao có thể nói được sự hy sinh của những người thân của mình trong suốt một cuộc đời quá dài. Các em ơi, sẽ không bao giờ chúng ta có thể kể được công lao của mẹ và cha. Chỉ vài phút thôi mà những giọt nước mắt của các em đã chảy ra từ trái tim mình. Đó là điều mà sư muốn nhắc nhở. Kết nối yêu thương đến muôn loài, muôn vật, đến môi trường sống, đến tất cả mọi người. Nhưng các em đã thật lòng yêu thương bố và mẹ của mình hay chưa? Trong kinh Hạnh Phúc Đức Phật dạy, hạnh phúc nhất là được hiếu kính mẹ cha, yêu thương gia đình mình, hành nghề thích hợp. Tránh ngữ, tránh hạnh, tránh nghiệp là hạnh phúc chân thật nhất. Thế thì các em đã thật lòng yêu thương mẹ cha, hiếu kính với ông bà, thuận thảo với anh chị em hay chưa? Nếu nói rằng chưa và nói rằng thưa sư, nhà con chỉ là một địa ngục, thì chúng ta sẽ biết rằng năng lượng yêu thương của chúng ta rất là kém cỏi. Bởi Đức Phật đi đến đâu, năng lượng từ bi của Ngài hóa giải tất cả mọi sự bất hạnh trong đời sống. Nếu bố mẹ có cãi nhau, chúng ta hãy thử một lần làm cầu nối yêu thương. Chúng ta sẽ nói: bố ơi, con không muốn gia đình mình cãi nhau bố ạ. Mẹ ơi, con không muốn trong bữa cơm mà vắng bố. Bố mẹ là tất cả của cuộc đời con. Nhưng không, có chuyện gì xảy ra, các em dùng Facebook, các em dùng điện thoại nói xấu cả bố mẹ, cả gia đình mình với những người gọi là người yêu. Nói xấu cha, nói xấu mẹ, hai bên tâm sự với nhau. Để cuối cùng là gì? Rồi tìm đến nhau gọi rằng anh hiểu em và em hiểu anh. Để rồi cuối cùng là gì? Rồi đi phá thai. những mối tình bất chính, yêu gấp sống vội của giới trẻ đi đến sự phá thai, làm cho giới trẻ Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ phá thai. Cha mẹ không muốn điều đó đâu các em ạ. Quý sư quý thầy tổ chức những khóa tu mùa hè để mong các em giữ một tâm hồn trong sáng, đến với cuộc đời bằng trái tim yêu thương, không phải bằng sự ích kỷ, sự mong muốn hưởng thụ, sự đòi hỏi quá nhiều thứ trong gia đình để rồi trở thành đứa con bất hiếu. Đứa con bất hiếu làm sao gọi là đứa con biết yêu thương? Làm sao gọi là chúng tôi đã từng đến với khóa tu mùa hè và mong trái tim này là trái tim yêu thương? Cho nên các em ơi, hãy suy nghĩ lại, mình đã sống như thế nào, đã làm việc như thế nào. Nếu trong cuộc đời của các em có những lần lầm lỡ, thì hãy biết rằng luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây. Hãy có niềm tin, hãy lạc quan. Thắp sáng niềm tin là một việc các em phải nên làm. Muốn có trái tim yêu thương, các em phải có niềm tin trong cuộc sống. Các em tin sâu nhân quả, các em tin rằng mình là người có hiếu, người sống tốt, thì phước báo và những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Niềm tin vào cuộc sống, và nhất là tin sâu nhân quả, là điều mà tất cả các em phải ghi nhớ. Các em có đồng ý với sư không? Trong cuộc sống này, thiện và ác trên thế gian lắm lúc rối bời, khó lòng phân định các em ạ. Đôi khi người ta nhận nhiều việc cho mình không phải vì người ta ngốc đâu, mà vì người ta ý thức được trách nhiệm của mình. Nhiều bạn cho rằng đứa nào ngu thì đứa đó làm nhiều, tao thông minh nên tao trốn việc. Không, đó là những người có trách nhiệm, có tình yêu thương. Sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước không phải người ta sai, không phải người ta ngu, mà người xin lỗi trước là người ta biết trân trọng tình bạn. Xin lỗi cha mẹ, anh em là biết nghĩ lại chính bản thân mình, biết quay lại, sám hối, ăn năn. Chứ không phải ai xin lỗi trước cũng là người sai, cũng là người ngu đâu các em. Vậy mà trong cuộc sống, có những người từ nhỏ đến lớn đã quên mất từ cảm ơn, đã quên đi lời xin lỗi. Khi có người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì người ta nợ, mà người ta đã biết kết nối yêu thương, đã xem tất cả là những người chung trong một mái nhà, chứ không phải vì người ta ngu khi đi giúp đỡ người khác. Còn các em học được gì trong pháp thoại hôm nay? Các em ơi, hãy về hôn lấy mẹ, ôm lấy cha, thảo hiếu với huyên đường, là đôi mắt, là hoa, hơi thở nhẹ, hãy ân cần gìn giữ để yêu thương. Đừng đợi lúc bên đời xa vắng mẹ, mình mới hay mẹ là tất cả trong đời. Đừng đợi lúc cha giã từ dương thế, cuộc chia lìa mới thấm nỗi cô đơn. Hãy sống tốt với anh chị em, hãy sống tốt với bạn bè, hãy nghe lời thầy cô giáo. Đừng để khi mình mất đi hạnh phúc, biết vòng tay yêu dấu đã xa rồi. Em có biết tôi mơ hoài bé lại, sống lại từ đầu để tốt với nhân sinh. Sư cũng muốn trở lại giống như các em, để sống tốt với tất cả mọi người, để hiếu đạo với cha mẹ, thương anh chị em, có nghĩa có tình với muôn người. Nhưng thời gian đã đi qua, không bao giờ trở lại. Giờ đây sư cũng bước vào tuổi đã già rồi, sư cũng có nhiều căn bệnh trong người. Ngày xưa kiếp nào đó cũng sát sinh hại vật, sư cũng không biết lúc nào sẽ từ giã cuộc đời. Cho nên còn một ngày sống trên thế gian này, sư sẽ làm tốt tất cả. Sư muốn các em sẽ biết yêu thương, sư muốn các em sẽ hiếu đạo với cha mẹ, Sư muốn các em thương người và vật, đừng sát sinh hại vật, đừng gây bạo lực học đường, đừng gây mâu thuẫn nội kết trong gia đình. Hãy sống cho tốt, bởi vì đạo Phật, đạo của mọi người, gặp nhau trong một nét cười từ bi. Có phải như vậy không các em? Đời quá ngắn, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi bao oán hận bâng quơ. Ta cười bấm trong gương, cười trở lại, lòng yêu thương thành biển rộng vô bờ. Các em hãy yêu thương. Pháp thoại kết nối yêu thương đến đây là kết thúc.
We don't know.